Xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Rất là vui được trở lại chương trình với Hiền Lương. Vì có những cái lúc mà nghe chương trình thì lúc mình cũng được học hỏi được nhiều và một lúc cũng thổn thức qua những câu chuyện mà Hiền Lương đang gửi đến quý vị. Thì trong chương trình hôm nay, Hiền Lương muốn gửi đến quý vị một câu chuyện gì đây?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra nếu mà nói câu chuyện thì nó nhiều quá, nó cũng không bắt nguồn từ đâu và mình cũng không nghĩ là nó sẽ đến từ đâu mà kết thúc. Cho nên là cuộc sống mỗi ngày chúng ta đều bôn ba vào cuộc sống thì có những cái diễn biến, những cái mà trăn trở và những cái nỗi niềm của mỗi người và mỗi cái khoảng khúc và cả những cái mà những cái điều mà người ta có thể đi qua, thoáng qua trong cuộc đời để lại cho họ nhiều cái niềm vui hay là nỗi buồn hay là những cái ký ức rất là đẹp. Chị em mình hôm nay em cũng nhường cho chị, nếu mà chị muốn nói theo cái vấn đề gì thì em sẽ tiếp lời chị, sẽ nói theo cái câu chuyện để cho quý thính giả nghe mỗi ngày được giải tỏa được cái nỗi niềm mà đôi khi trong cuộc đời mình đã đi ngang qua.
Vâng thưa quý vị, có lẽ trên đời mà cái niềm vui, cái hạnh phúc của chúng ta thường thường nó do cái tình cảm của chúng ta nữa. Cuộc đời chúng ta thì người ta nói mỗi người thì giống như là một cuốn sách vậy đó, đều có một cái nỗi niềm riêng. Và khi mà như Hiền Lương nói là nhiều lúc vì cuộc đời có những lúc chúng ta không thể chia sẻ được với ai hết. Trong cái tâm tư đó có lẽ là Hiền Lương cũng qua rất là biết rất là nhiều chuyện, cũng có những cái người đến tâm sự với mình hoặc là dựa theo một cái câu chuyện thật nào đó. Ước mong rằng là những giây phút này của chúng ta sẽ có những chia sẻ với nhau.
Dạ thưa chị, thì cái đề tài về nói về cái cuộc sống thì em thấy là nó cũng thật sự rất là phong phú. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ theo một cái góc độ tùy cái mỗi cái vấn đề để mà mình sống theo cái chiều suy nghĩ á.
Vâng thưa quý vị, đối với những người, những cái gì làm cho người ta đau khổ có lẽ là tình yêu gian dở, tình yêu ngang trái, tình yêu câm nín, tình yêu không đạt được. Hôm nay không biết là mình có chia sẻ vấn đề được với thính giả không, Hiền Lương?
Dạ thưa chị, nếu mà nói về cái đề tài về tình yêu thì em thấy là cũng khó. Cái tình yêu thì nó muôn màu muôn vẻ lắm. Quan trọng nhất là mình hiểu về cái tình yêu này như thế nào. Có thể là tình yêu của cái người thân, tình yêu của trai gái, hoặc là tình yêu tuổi mới lớn, hay là một cái tình yêu mà cho đi và nhận lại, thì nó sẽ nhìn ở góc độ như thế nào để mình thấy cái giá trị của cái tình yêu nữa.
Nhưng mà thiệt ra là nhiều cái tình yêu không có tới được, nó sẽ có cái sự gian dở. Và một trong khi mà nó gian dở, nó không đạt được hay là dự đầy cái ngang trái, thì cái tình yêu làm chúng ta nhớ nhiều nhất, có phải không ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nói như vậy thì em cũng có biết được một cái câu chuyện. Thật ra cái câu chuyện này nó có thật trong cái cuộc sống của chúng ta, nhưng mà đôi khi thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác. Em thì không đồng tình với những cái vấn đề nó không có đi đúng theo cái quy luật tự nhiên. Nhưng mà đôi khi có những cái mà mình không có thể nào mà mình control được cái mind của mình, mà là mình sống theo cái cảm xúc của mình. Đôi khi cái cảm xúc của mình nó mạnh, nó không có thể nào mình kiềm chế được, cho nên đâm ra có những cái tình yêu nó rất là ngang trái và nó rất là khó nghĩ. Thì em kể cho chị cũng như mời tất cả quý thính giả nghe một cái câu chuyện. Sau đây thì quý thính giả sẽ hiểu theo cái lý luận của mỗi người, cái điều đó đúng hay là sai, cái chân lý về cái tình yêu nó thực sự là nó như thế nào. Thì mời chị cũng như quý thính giả sẽ nghe một cái mẫu chuyện rất là đời thường và rất là thực tế. Có hai cái người này đi trong một chuyến du lịch xa. Thì trong khi người ta đi một chuyến du lịch như vậy thì đó hai người đều là đi công tác, không phải sự quen biết. Thì mới lúc đó xe trên đường nó bị có trục trặc. Thì khi mở đó người ta đợi những chiếc xe khác, người ta lên để người ta họ sửa chữa giùm, họ giúp. Trong cái lúc đó thì cái ăn uống ở đó nó không có, thì người này có cái gì đem ra ăn xe rồi như vậy. Trong khi mà đợi như vậy á, một cái người đàn ông này gặp một cái người phụ nữ, rồi hai người cũng xé đồ ăn, rồi cùng nói chuyện bình thường. Thì khi mà nói chuyện bình thường rồi á, người ta thành giống như là một người bạn, tại vì mấy tiếng đồng hồ phải chờ đợi. Sau một cuộc hành trình như vậy, tới cái trạm cuối cùng họ đến thì họ chia tay nhau. Thì mỗi người có một cái công việc khác nhau, nhưng mà hai người có trao đổi về email và số điện thoại. Cái đó là cái mà rất là basic khi mà mình gặp gỡ một cái người làm quen. Thì sau đó thì công việc ai cũng bận rộn, rồi làm lúng túng lăng tăng nhiều việc. Khi xong rồi thì đường ai này đi, không ai còn nghĩ gì hết. Tự nhiên là bỗng tình cờ có một hôm nữa, cái người đàn ông mới email cho cô này, nói rằng là ô em có khỏe không, rồi hỏi thăm, rồi bữa nữa công việc cũng lu bu quá cho nên về cũng không có cái kiểu mà gặp gỡ hoặc trao đổi như nào. Rồi bên kia cũng trả lời cái dạ, rồi cũng vậy đại khái hai bên là nói về nhau với tính cách như là một cái người bạn đã gặp gỡ trên một con đường. Rồi cái thời gian ngày tháng nó cứ trôi qua, mỗi ngày hai người đều nói chuyện ở trên email, đó là một cái sự thói quen. Cứ mỗi ngày là về là hai người cứ lên là cứ email, là nói chuyện rất là bình thường, nói theo về tính cách như một người bạn bình thường. Nhưng mà những năm tháng thời gian, khi mà thời gian nó đi qua rất là nhanh, và là một cái thói quen của mỗi ngày của hai người này vẫn tiếp tục nói trên bằng email phương tiện. Tại vì hồi đó không có điện thoại nhiều để mà nói chuyện, mà thôi là nói chuyện điện thoại là trả tiền chết luôn, thì chỉ gọi giao việc trên email thôi. Thỉnh thoảng họ mới nói chuyện điện thoại. Đôi khi hai bên có những cái rào cản của cuộc sống thì họ không thể nào mà họ có thể là nói chuyện một cách bình thường được. Hỏi về gia đình, cô này là một cái người là sống độc thân, chưa có gia đình, nhưng mà anh này là đã có gia đình rồi. Hai bên cứ vẫn nói chuyện bình thường. Thì có một hôm nữa thì cô này mới hỏi rằng là, nói chung cái chuyện tệ nhì người ta thường thấy cái hỏi lắm, tại vì bữa tối thường thường mà nói chuyện như vậy thì nghĩ niệm có gia đình thì sẽ không bao giờ nói chuyện được như vậy. Thì hai người tự nhiên hai người yêu nhau từ lúc nào không biết, mà yêu một cách say đắm, mà yêu mà để nói chưa bao giờ gặp lần đó thôi, còn chỉ gọi giao dịch. Tại vì mỗi người mỗi nơi ở mỗi miền khác nhau, thì hai người cái tình yêu như thế nào thì em cũng chưa có nhận định được. Nhưng mà em nghĩ là giống như là một cái thói quen ấy. Hàng ngày khi mà người ta họ về tới nhà, họ vào trong một căn phòng để làm việc, hoặc là họ nghỉ ngơi, hay là có những cái tin tức, thì cái đầu tiên họ nghĩ là cái người trên màn hình là một cái người bạn của mình, như là một cái thói quen. Còn cái tình cảm thì chưa thấy. Nhưng mà về sau khi người ta nói chuyện và cái cách người ta giao lưu hai bên, thì cái tình cảm nó năm tháng nó dài, thì họ có một cái tình cảm rất là đặc biệt. Mặc dù đó là một cái thứ tình cảm gì thì tùy theo nhận định của mỗi người. Hôm người này đi công tác, người kia cũng đi công tác, nhưng mà không có nói, cứ đã đi công tác thôi. Nhưng mà đúng là một cái định mệnh, hai người gặp nhau cũng là một cái thành phố đó, thì tình cờ thôi. Thì cuối cùng hai người lại gặp nhau, thì hai người gặp nhau thì cũng trò chuyện, rồi cũng đi chơi dọc phố, rồi cũng này cái vậy đó. Tự nhiên không biết sao tự nhiên hai người lại yêu nhau. Thì khi mà yêu nhau như vậy á, rất là khổ sở, tại vì người này đã có gia đình rồi. Thì cái người phụ nữ này mới đầu là không có nghĩ là yêu người này, cứ nghĩ là như một người anh hay là một người đồng nghiệp để mà nói chuyện trên vấn đề cuộc sống thôi, người ta chỉ còn nghĩ về tình cảm. Nhưng mà càng nói chuyện thì cái quan điểm sống của hai người rất là phù hợp, và có những cái điều mà họ có thể chia sẻ với nhau được. từ trong cái công việc giống như trong tất cả các cuộc sống, họ chỉ là những cái người mà hiểu, thấu hiểu được những cái cơm áo gạo tiền phía bên ngoài cực khổ lăn lộn và phải đấu tranh như thế nào để mà cái cuộc sống họ được tốt đẹp hơn. Có những cái ngoài lề cái cuộc sống họ không thể nào chia sẻ được ngoài vợ ngoài chồng, đó là cái điều mà mình vẫn biết như vậy. Nhưng rồi có một hôm á, thì cô này mới nói với anh này rằng là cô rất là đau khổ tại vì cô rất là yêu ảnh, nhưng mà cô cảm thấy là không thể nào được, tại vì đó là một cái điều mà không thể nào được, là tại vì anh này cũng có gia đình, có hai đứa con. Thì cô này mới hỏi anh này rằng là thôi thì dừng lại ở nơi đây. Anh này mới nói là như thế này, cái cuộc sống gia đình của anh vẫn giữ và đứng một cái vai trò là một người cha và người chồng và là một cái người có trách nhiệm với xã hội cũng như gia đình. Nhưng mà cái tình yêu của ổng thì ổng không thể nào buông tay. Thì người đàn bà đó chỉ nghĩ là họ sẽ nói gì?
Dạ vâng, tức là cuộc đời anh có hai mặt, một mặt cái gia đình và một mặt cái tình yêu.
Em cũng nghĩ như chị, nhưng mà cuối cùng là không phải như vậy. Em mới hỏi lại cái người đàn ông đó, em mới hỏi rằng là tại sao mà em thấy chị đau khổ như vậy, chị muốn bỏ đi nơi khác rồi, tại sao anh cứ níu kéo hoài? Nếu mà làm như vậy là mình không phải là yêu, nhưng mà mình quá sức ích kỷ. Cái xong rồi anh mới nói là không phải, anh không phải là người tham lam. Anh có thể nói với em một điều như thế này nè, lúc mà anh có gia đình á, hai người đi đến hôn nhân thì lúc đó là hai người gặp nhau cũng có tình cảm chứ mà là không, nhưng mà hai người thời điểm đó là khi mà lại nhau là họ cảm thấy cần nhau và họ cảm thấy thích hợp làm vợ làm chồng đúng thời điểm đó. Nhưng mà quá trình sống thì cái cuộc hôn nhân của anh không có vấn đề gì hết, chỉ sống bình thường như những người khác, là có nghĩa là vợ là chồng, sinh con đẻ cái theo cái tự nhiên của cuộc sống bình thường. Nhưng khi anh gặp được cái cô này rồi á, thì đó là tình yêu của anh, là một cái người mà anh đi tìm. Thì anh muốn sống cái tình yêu của anh để mà anh nuôi dưỡng cái gia đình của anh. Chị hiểu không? Có nghĩa là ý anh nói, nếu giả sử trong đời anh sẽ gặp được một cái người khác, anh cũng vẫn có được quyền yêu, nhưng mà cả gia đình anh không bỏ và anh cũng không làm tổn thương đến cái người anh yêu. Nhưng mà có nghĩa rằng là anh được yêu, cái khao khát đó là cái từ trong tâm trí và cái suy nghĩ của anh thôi. Còn anh không làm gì sai, anh không bỏ vợ, không bỏ bê gia đình và không làm bất cứ một cái gì tổn thương hai người đàn bà. Mà là anh nói rằng là anh sống trong cái tình yêu của anh để anh bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình của anh. Thì em không hiểu được rằng là cái lý luận của con người của mình có chấp nhận nó hay không. Là tại sao người đàn ông quá ích kỷ, tại sao người đàn ông quá tham lam? Nếu như vậy thì thiệt thòi cho người phụ nữ, cả hai người phụ nữ. Thì anh mới hỏi với em rằng là em có hiểu được á, là cái người đàn ông họ nghĩ gì và cái người phụ nữ họ nghĩ gì khi mà họ nhìn thấy cái vấn đề như vậy. Anh có hỏi em như vậy, thì em mới nói rằng là anh hỏi vậy là tại vì anh nghĩ cho cái người phụ nữ của anh, đúng không? Ông nói đúng. Tại vì đó là một, nếu giả sử như một ngày nào đó mà cái điều bí mật này tiết lộ ra bên ngoài thì là coi như là một cái điều tổn thương rất là nặng cho hai người phụ nữ luôn. Thì anh mới nói rằng á, là cái người phụ nữ mà anh yêu á, là anh trân trọng và anh quý cái tình yêu của anh, mà anh tìm kiếm và anh vun đắp cái tình yêu của anh. Còn mà về cái người vợ, là một cái người vợ rất là hoàn mỹ, chăm sóc gia đình và con cái, là cái nhiệm vụ của người vợ của anh là tuyệt vời, anh không bao giờ bỏ. Nhưng mà cái người yêu của anh á, lại rời bỏ anh ra đi. Có nghĩa rằng là anh luyến tiếc về cái mối tình đó và cảm thấy rất là đau khi mà mình gặp được một cái người mình yêu quá sức là muộn màng. Để rồi chia tay. Khi mà chia tay rồi trong lòng vô cùng và cảm thấy yêu cái người này rất là sâu sắc và rất là sâu đậm. Cho nên là đâm ra là không giữ lại được mà đành phải chia tay. Rồi cái đoàn kết như thế nào thì em sẽ tiếp tục.
Dạ vâng. Tức là cái cô mà được yêu đó, cô không có chấp nhận tình yêu này.
Yeah.
Dù rằng là cô yêu
rất
anh
là yêu.
Tại vì nghĩ rằng nếu mà mình yêu như vậy, mình sẽ phá hoại cái hạnh phúc của cái người mình đang yêu.
Uh-huh.
Tuy rằng là anh kia anh đã nói hết cái lý do, anh không nghĩa là phụ phàng gì vợ của anh hết.
Uh-huh.
Nhưng anh một bên, một trái tim của anh, trái tim này chia không biết bao nhiêu phần đây. Một bên một cho gia đình mà một bên cũng vẫn cho em. Nhưng người kia không chấp nhận như vậy. Thì em nghĩ rằng không hiểu tại vì trái tim nó có cái lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào nói được. Nếu mà cái cô mà yêu anh chấp nhận là nói là cô vẫn là một cái phần nào trong cái cái trái tim của anh, có chịu chấp nhận thì được, nhưng mà cô chỉ sợ rằng là phá vỡ cái gia đình đó thôi. Thì em nghĩ vậy. Còn nếu mà cảm thấy cái tình yêu đó nó đủ nuôi sống làm cho cô cái cuộc đời của mình, nếu quý vị chưa được yêu và không được yêu thì nó cô đơn vô cùng. Và nếu mình có một người
nó mạnh liệt lắm.
Có một người mà đã yêu mình, mình thì chấp nhận cái tình yêu đó, thì đó cũng là một trong cái phần cái đời sống của mình chứ.
Rồi, tiếp tục phần thứ hai. Thì sau đó khi chia tay, cô này lặng lẽ ra đi, đi tới một cái thành phố khác để ở. Thì hai người nói chung là khi người ta không buồn nữa thì cái liên lạc nó bắt đầu xa dần. Nó từ từ xa dần. Thì thời gian thì hai người cũng như là một cái thói quen, thì từ từ nó xa dần. Thì cái người đàn ông này là một cái người đàn ông cũng rất là có trách nhiệm với cái gia đình và trách nhiệm với cái tình yêu của mình. Thì thời gian nó trôi qua thì cái phụ nữ đó lưu lạc, sau cuối cùng người phụ nữ đã sang định cư ở Mỹ. Chị nghe hấp dẫn không?
Dạ vâng.
Cô đã đi đang sang định cư ở Mỹ. Rồi thời gian rồi cô ta cũng vào học lại, rồi làm những cái công việc ở Mỹ, nói chung là cũng đi học, rồi ra cũng có bằng cấp, rồi cũng tại vì cái người ta có cái trình độ á, thì người ta đi đến đâu người ta cũng vẫn học được, mặc dù cái ngôn ngữ nó khó nhưng mà ngay lúc đầu thôi. Thì một bữa hôm đó thì cô mới đăng báo là cho một cái người xe phòng. Thì có cái con bé nó đến xe phòng, thì du học sinh xe phòng thì cô cho ở trong nhà, rồi tất cả mọi thứ everything rồi nó đều sinh hoạt bình thường. Thì con bé nó ở với cô là gần 4 năm. Thì cô thì cô ở tầng trên, nó ở tầng dưới với mấy em học sinh du học rồi vậy đó. Cô cũng đi công việc các nơi tùm lum tà la vậy, nó chỉ ở dưới này 4-5 em vậy đó. Thì cái bữa hôm đó là cái bữa ra trường của cái em đó. Thì em đã có mời cô là con ở đây cũng 3 năm mấy gần 4 năm, nhưng mà hôm nay là con ra trường. Sau khi con ra trường rồi thì nếu mà con đi làm thì có thể con sẽ không ở đây nữa. Và nếu mà con có việc job gần đây thì có thể ở nhà cô. Thì đồng ý cái ngày ra trường. Thì cô cũng đi, rồi cô cũng mua hoa, rồi tặng cho con bé này. Thì con bé lên cái lúc mà ra trường thì chuẩn bị khi mà hai bên để gia đình phụ huynh được ngồi, thì không ngờ cô này gặp lại con bé, ba con bé là cái người yêu của cô.
Wow. Tức là mình nói là cái định mệnh nó vẫn cứ trêu cái hai người này.
Yes.
Nó tuy rằng là cái sự dây liên lạc nó vẫn vô tình, nó làm sao nó có cái gì nó níu kéo với nhau.
Thì có một cái trở trêu là như thế này. Cái cô này khi qua Mỹ rồi thì cô chuẩn bị get married, có nghĩa là đính hôn. Cô chuẩn bị đính hôn mà cái người đàn ông này là người vợ mới qua đời. Em có thể hỏi chị rằng á, khi mà cái vấn đề là đến đúng cái thời điểm như vậy á, thì mình xử lý như thế nào?
Tức là cái cô này
sắp chuẩn bị đính hôn.
Dạ. Đính hôn thôi.
Còn anh này là vừa mới qua đời.
Yeah. Rồi bây giờ
gặp lại nhau trên đất Mỹ.
Nhưng mà bây giờ cái hiện tại cái anh này vẫn còn yêu cô này không? Tình yêu mà.
Em đang hỏi chị tự nhiên hỏi ngược em.
Mà tình yêu nó vẫn sống chứ. Tuy rằng nó không gặp nhau nhưng mà nó đã một phần trong trái tim mình, thì chỉ đợi một cái cơn gió thổi lên nó sẽ bùng lên. Bùng lên. Nhưng mà còn cô này thì mình không biết cái tình yêu nó còn mãnh liệt hay không, tại vì qua bao nhiêu cái sự
mà em đang hỏi chị đó. Yeah. Theo chị thì chị như thế nào? Nếu giả sử là chị,
nếu mà giả sử mình có còn yêu không? Yêu người cũ. nếu mà có cái sự so sánh thì mình phải so sánh cái người mới bây giờ và cái người mà mình đã yêu hồi xưa. Nếu cái người mới mình nó có tâm đầu ý hợp, khi mà tìm được tri âm tri kỷ thì chỉ có một người thôi. Thành ra không biết rằng cái sự so sánh giữa cái cô đó và cái người cô sắp đây và cái người
sorry,
cô đã
chị.
Yêu.
Em đang hỏi chị, nếu giả sử chị là chị nằm trong một cái trường hợp là qua thời gian quá sức lâu, khi mà gặp lại một cái người mình rất yêu sâu đậm như vậy và cũng vì người đó mà mình ra đi, thì bây giờ gặp lại thì theo thì chị đã, nếu như là chị thì chị xử lý như thế nào?
Chắc mình chọn là người cũ.
Vậy sao? Em thì sẽ tiếp nối cái câu chuyện này cho chị hiểu rằng một lại là khi gặp lại cô này coi như là ngỡ ngàng mà để nỗi mà rớt bóng xuống nền luôn mà không biết là như thế nào. Thì hai cái cuộc gặp định mệnh đều là quá sức là kinh khủng đối với cô này. Nhưng mà rồi cũng ông này lại về nhà cô này ở, tại vì con bé nó ở trong nhà mà. Mà tại vì lúc đó cái thời đó mà nếu mà đi qua Mỹ là một cái vấn đề rất là khó khăn. Thì sau này thì mở cửa nó đỡ, thì khi con Mỹ là bắt buộc con bé chuẩn bị ra trường thì có thư mời của trường thì người ta đi dễ dàng hơn. Anh này thì cảm thấy vô cùng vui mừng khi mà gặp lại được một giò gọi là cổ nhân. Thật ra anh cũng liên lạc với email cũng nhiều lần nhưng mà cô này không có trả lời, cho nên đâm ra là anh cứ nghĩ là coi như là xong rồi. Nhưng mà cô này cô không muốn nói chuyện nữa, tại vì cô không muốn khơi lại cái nỗi đau, là một cái nơi mà cô muốn chôn hết tất cả những cái niềm vui buồn, những cái người, những cái điều hay là những cái mà yêu thương, cái tình yêu của cô cũng muốn chôn vào trong một cái góc nào đó trong con người của cô để mà cô sống. Thì cuối cùng là cô không chọn người yêu cũ mà cô vẫn lấy cái người chồng mới. Thì em có hỏi với cô rằng là tại sao những năm tháng mỏi mòn sống chết vì cái tình yêu của mình để mình ra đi, và cái sự chờ đợi mà khát khao trong lòng của mình về một cái tình yêu thật là đẹp như vậy mà bây giờ mình gặp lại, tại sao là mình lại không chịu lấy cái người đó? Cô ta mới nói với em rằng là cái tình yêu nó có nhiều cái ngắn để mà mình chữa đựng nó, tại vì cái tình yêu của chị quá sức đẹp cho nên chị giữ lại trong một cái ngăn ở trong tim của chị. Còn đây là một cái mối tình mà người này giúp cho chị đi qua cái nỗi đau và cái nỗi mà chị cảm thấy chị không thể nào vượt qua được để chị sống. Thì đây là một cái người cuối cùng, là một cái người thật sự là yêu thương chị, cho nên chị phải lấy cái người này.
Yeah. Dạ vâng, vâng thưa quý vị, đó Nam Anh nói đúng là
chưa dạ.
Trái tim có cái lý lẽ riêng của nó, mình không hiểu được.
Yeah.
Trong lúc mình nghĩ rằng đó là một cái tình yêu, người ta nói tình đầu cũng là tình cuối. Nhưng mà không phải như vậy.
Yeah.
Tình đầu mỗi người nó có một cái ngăn này hết rồi nó có cái căn khác.
Yeah.
Thành ra mình không thể nói rằng là tình yêu nó có cái lý lẽ riêng của nó, mình không nói được. Và mình chỉ biết rằng là không biết là khi cái người này lấy nó, cái kết thúc của câu chuyện, tức là quãng đời sau này cô có được hạnh phúc hay không.
Yeah.
Thì đó, cô khi mà nếu cô không được hạnh phúc thì có lẽ cô sẽ nhớ lại cái tình cũ chẳng hạn, và có thể là cô biết đâu mình chọn cái người mình có hạnh phúc không, nhưng mà cái đó là hậu xét phải không ạ?
Em nghĩ rằng là ai trong đời của chúng ta đôi khi ngoài vợ ngoài chồng có những cái say nắng, có những cái mà khoảng trời riêng, nhưng mà cái đó là cái thoảng qua, đi ngang qua trong cuộc đời của mọi người. Đó là một cái cảm xúc rất là bình thường giữa cái cảm tính của con người. Nhưng mà mỗi con người chúng ta ý thức được là mình phải như thế nào, cái gì đúng, cái gì sai, và mình biết là mình sẽ đứng tới ngang cái vị trí nào và ngang một cái lề nào đó, thì mình mới bảo vệ được cái chính bản thân mình cũng như bảo vệ được cái gia đình của mình. Còn những cái lý trí của mình nó không thể nào mà nó kiềm chế được cái cảm xúc của mình á, thì thường thường nó có thể xảy ra và đi đến những cái con đường và những cái hậu quả nó không thể nào mà mình biết được nó sẽ như thế nào. Đôi khi một cái người vợ hoặc người chồng mà nghe mà hai người liên lạc như vậy là lồng lộn lên, chửi bới ôm sồm nói cái này cái nọ, làm giống như là mất tư cách, không còn cả tư cách rồi. Bao nhiêu những cái lời mà không hay mình nói ra như vậy á, làm cho cái người đối phương của mình nó bị tự ái. Không phải người ta bỏ gia đình để mà đi hai người đến với nhau, mà là người ta không thể nào chia sẻ được cái cuộc sống cũng như những cái riêng tư mà có thể nói riêng với một cái người bạn hay là một người tâm đầu ý hợp, chứ chưa hẳn là đó là cả tình yêu, mà là một sự chia sẻ bình thường thôi, giữa một cái cảm tình bình thường, nó không phải là xấu xa. Cho nên bất cứ những cái gì khi mà mình biết như vậy, người chồng hoặc người vợ như vậy, thì mình nên từ từ mình coi thử đó là một cái mối như quan hệ như thế nào, và mình phải có cách như thế nào. Ví dụ như là nếu mà hai người yêu nhau thì chắc chắn mình là cái người đã bị sai cái gì rồi. Tại vì chị biết sao không, người thứ nhất và người thứ hai rất là hạnh phúc, rất là yêu thương nhau. Cái người thứ ba không đủ tư cách để mà chen vào đâu.
Yeah.
Mà là cái này là cái vấn đề là mình đã có vấn đề rồi, thì cái người thứ ba xuất hiện đó là cái điều mà sợ muộn. Chứ mình đừng bao giờ mình đổ hố rằng là ồ, cái người thứ ba là tan nát cho nên không phải. Khi mình biết như vậy, mình phải bình tĩnh và mình quan sát và mình tìm hiểu đó là mối quan hệ như thế nào. Có thể bạn bè đồng nghiệp bình thường đứng thôi, mình ok. Còn đôi khi đừng có nhảy đùng đùng la mắt mặt, la làng la xóm lên, rồi đôi khi rồi cứ cầu nhau hoài, là cái người bạn đời của mình họ cảm thấy quá sức phiền mà cảm thấy bực bội, thì cuối cùng mình đẩy người ta ra xa dần, từ từ xa dần, rồi cuối cùng cái cuộc hôn nhân của mình nó đi đến cái kết thúc, nó không được tốt đẹp. Cho nên khi mà mình có những cái vấn đề đó là mình phải nên bình tĩnh và suy đoán tất cả mọi cái vấn đề. Còn nếu mà giả sử như mình thấy một cái người hôn phối của mình á, mà họ đã rẽ ngang một con đường khác rồi, thật sự rồi, họ không chịu buông tay, thì lúc đó mình mới
có kết quyết thúc định.
Mình có cùng quyết định thì nó hay hơn. Mà thấy chị á, nếu mà cái người đàn ông không buông tay cái người đó thì theo chị thì như thế nào?
Không buông tay thì thôi mình cho đi luôn. Tại vì khi tình yêu mà mình đã họ đã có cái sự chọn lựa rồi, mà họ đã quyết định như vậy rồi, dù níu kéo nó cũng không có.
Chứ không phải nói là tôi bị dù à.
Vâng, kính thưa quý vị vừa nghe một câu chuyện, đây là cũng dựa vào những câu chuyện thật ở cuộc đời để chúng ta cùng chia sẻ cho nhau. Và ước mong rằng qua những câu chuyện như vậy chúng ta tìm được cái chân lý chăng?
Dạ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, mỗi chúng ta cái cuộc sống đi ngang qua trong cuộc đời, có những cái niềm vui, những nỗi đau, và có những cái ẩn khuất trong cái cuộc sống mà đôi khi mình rất là khó nói và rất là khó chia sẻ với cái người bạn đời của mình, tại vì người ta không muốn sự lo lắng của cái người bạn đời. Thì đôi khi bên ngoài người ta có một cái người bạn để màu vàng rất là bình thường, nó không có gì hết, rất là bình thường. Cho nên đôi khi mình cũng có một cái nhìn rất là thoáng, đừng có nghĩ rằng là khi mình có một cái người bạn khác giới đó là cái điều không là tốt, chưa chắc. Mình phải, cái người mà bạn khác giới, người trong cuộc cũng vậy, mình phải biết chừng mực và mình phải biết giữ được cái tình cảm và cái cảm xúc của mình nó như thế nào. Tại vì một cái tình bạn nó rất là thiêng liêng và nó có một cái sức hút rất là mạnh liệt. Đôi khi mình phải biết là như thế nào để mà mình cân bằng cái cuộc sống của mình. Đôi khi có một cái người bạn trong đời như vậy rất là tốt. Đôi khi mình căng thẳng cái việc này việc kia, mình có thể trao đổi, mình có thể tìm hiểu và mình có thể chia sẻ với nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cho nên là các bạn không nên làm lớn chuyện, mà phải bình tĩnh và phải nói chuyện rõ ràng đàng hoàng để mà mình giữ một cái mối quan hệ tốt đẹp, để cái cuộc sống mình nó có những cái điều mà đôi khi ngoài vợ ngoài chồng không thể nào chia sẻ được.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay. Nam Anh và Hiền Lương phải xin chào tạm biệt quý vị nơi đây. Chúc quý vị luôn an vui và hạnh phúc. Dạ. Xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dạ, trước khi chia tay cái buổi hôm nay, em cũng có một cái lời Và một cái điều rất là mong muốn gửi đến tất cả các quý thính giả luôn luôn ủng hộ cho đài và có những sự đóng góp mỗi ngày được thêm tốt hơn. Tại vì cái cuộc sống đôi khi những cái mà điều mà mình không có thể nào nói được, có thể chia sẻ cùng nhau, có thể là mình giải tỏa được những cái điều mà trong lòng của mình không thể nói với ai được. Đó là một cái điều mà em cũng muốn gửi đến quý thính giả. Xin chào.
Một màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, một màng là từ lúc ban sơ vừa quen, nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay, rồi một màng ta nói là yêu và nhớ, rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau, để rồi ta thương nhớ. Ta xa nhưng không thể xa.